chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc trước là ký ức về những biến động ở Chủ Cuối. Bắt đầu là nạn trộm cắp hoành hành khắp xóm. Đàn ông trong làng đã được huy động hết lên phía Bắc, chỉ có nhà ông Xì Cá vẫn còn đủ 5 anh con trai, nên bà con bầu ông làm trưởng xóm. Ông Xì thành lập đội tự vệ xóm và xin cống hiến cả 5 người con trai cho tổ chức. Nhưng sang tuần thứ hai thì ao cá nhà ông Xì bị kẻ xấu bỏ thuốc sâu, cá chết trắng ao, 4 con lợn nhà ông Tưởng cũng không cánh mà mất tích. Bọn trộm gồm 4 tên cuối cùng cũng bị bắt. Chuyện tiếp tục là ký ức về bố. Bố phục viên về làng sau tháng ngày chiến đấu biển biệt quanh năm. Rồi bố lại biến đi mất tích, để lại nỗi đau nhức nhối cho ba mẹ con. Ở diễn biến khác, chuyện đưa người đọc về hiện tại nơi bệnh viện cô gái đang làm việc. Một bệnh nhân nam do cô phụ trách chữa trị đã trốn khỏi bệnh viện đã 5 ngày mà không rõ lý do. Mời các bạn nghe diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Ga Ký ức của nhà văn Phong Điệp với giọng đọc Thu Loan.
Đêm ấy, thật kỳ quặc, cô bắt gặp y hiện diện trong giấc mơ của mình. Cô thậm chí không nghĩ là mình đang mơ. Thoạt nhìn thấy y, cô hoảng hốt lùi lại như một cách tự phòng vệ. Điều ấy là thừa vì y không hề phát hiện ra cô. Y ngồi thu lu cạnh bức tường rêu ủ rột trong ánh chiều tà. Cô sừng sốt và phẫn nộ. Tại sao y cả gan tìm tận đến nơi trú ẩn bí mật của riêng cô? Chẳng lẽ cô cũng bắt đầu hoang tưởng rồi? Nhưng đúng là y. Mắt y nhìn vô định, còn người lồi ra như sắp sửa rơi ra ngoài. Điều khiến cô điên tiết hơn là y không nhận thấy sự hiện diện của cô, hoặc không bận tâm. Dù cô khá đứng gần y, và máu trong người thì bắt đầu sôi lên. Nhưng rồi vẻ ngơ ngác của y khiến cô có cảm giác y chỉ là người lạc đường vô tội bị mắc lại chốn này. Dáng vẻ co rúm tội tội của y khiến cô chạnh lòng. Cô gọi y. Thoạt tiên y không nghe thấy tiếng cô. Cô cũng ngạc nhiên là làm sao cô đã cố hết sức mà tiếng gọi cứ như bị ghìm lại nơi cổ họng. Cô cố gào lên, chỉ là những âm thanh khèn khẹt như kẹt loa. May sao cuối cùng cái thứ âm thanh khó nghe ấy cũng đến được tai y. Y ngẩng đầu lên nhìn cô, có phần bối rối. Sau đó y lập tức đứng dậy, lủi lủi biến mất sau bức tường rêu trước khi cô kịp nói gì đó. Có thể y đã kịp nhận ra sự xâm phạm quá mức của mình vào chỗ riêng tư của cô. Cô lao theo y, cô gọi y. Cô cần phải nói chuyện với y. Đúng lúc ấy thì cô choàng tỉnh. Đồng hồ trên tường đã chỉ 3 giờ 47 phút sáng. Chẳng còn bức tường, chẳng còn kẻ lạ mặt đáng ghét kia nữa. Chỉ còn mình cô trong căn phòng trống trải. Cô nằm trong trong, không thể dỗ cho giấc ngủ đến lại được lần nữa. Cô đành nghĩ về y. Tại sao y lại tìm đến cô trong giấc mơ? Tại sao y không nói gì hết? Rốt cuộc thì y đang ở đâu? Cô đến bệnh viện mà trong đầu vẫn vất vương bóng dáng khổ hạnh lầm lũi của y. Cô tiếc giấc mơ không xài thêm ra. Như vậy cô có thể hỏi han y được điều gì đó. Giờ thì đến cả giấc mơ của cô, dấu tích của y cũng hoàn toàn biến mất. Cả ngày hôm đó trôi qua thật lâu, cô không ngớt nghĩ đến y. Thật kỳ lạ, như thể có sự xui khiến. Hôm sau nữa, y tiếp tục hiện diện trong giấc mơ của cô, ở đúng chỗ bức tường rêu hắt màu ảm đạm trong ánh chiều tà với vẻ mặt âm u. Rút kinh nghiệm lần trước, cô không đánh động y, mà lặng lẽ theo dõi y. Nhưng mỗi khi phát hiện ra cô, thì y đều rộm đứng dậy và bỏ đi. Khuôn mặt y thiểu não, y có điều gì đó khó nói mà không thể nói ra. hoặc có thể y đang sắp tâm một điều gì đó. Nhưng âm mưu gì đây? Đêm sau nữa, cô kiên nhẫn chờ giấc mơ đến. Lần này, cô quyết định sẽ tiến đến y từ phía sau, nghĩa là chặn đường bỏ đi của y. Hình như điều này khiến y cuống. Cô bảo, anh đừng tìm tôi trong những giấc mơ nữa. Làm ơn đừng làm phiền tôi. Anh hãy quay lại bệnh viện đi. Tại sao anh lại có thể bỏ đi như thế? Anh có biết tôi khổ sở như thế nào không? Y cụp mắt xuống, không nhìn cô. Nhưng cô biết, y bắt đầu khóc. Và trong tích tắc, y biến mất cùng với tiếng rụt mũi. Cô không kịp giữ y lại. Cô không thể hiểu nổi tại sao cô chỉ có thể gặp y ở chỗ trú ẩn bí mật trong những giấc mơ của mình. Lực lượng bảo vệ xới tung cả bệnh viện cũng không thấy bóng dáng y đâu. Thông báo khẩn cấp từ lãnh đạo bệnh viện được chuyển tới cho công an thành phố nhờ hỗ trợ tìm kiếm. Nửa tháng, một tháng, không có bất cứ thông tin nào về y từ lực lượng tìm kiếm. Y đi đâu? Tại sao y biến mất một cách khó hiểu như vậy? Sao y biết chỗ bí mật ấy của cô mà tìm đến? Rốt cuộc, y là ai? Y muốn gì ở cô? Đã có chuyện gì xảy ra thế này? Y sững sờ không dám tin vào mắt mình nữa. Y đã bị rơi ra ngoài hiện thực. Giờ đây, trên đầu y, xung quanh y, nơi xa nhất mà y có thể nhìn được chỉ là một khung cảnh hoang vắng đến rợn ngợp. Còn y thì trong bộ dạng nằm còng queo trên nền đất phủ đầy rêu ẩm. Kể ngay đó là một gờ đất lún phún cỏ, dẫn đến một bờ nước phủ đầy xương. Hơi xương tỏa đến chỗ y ngồi buốt lạnh, khiến y bất chợt rùng mình. Xa hơn nữa chỉ là hun hút đường chân trời, không một gợn mây, không một thanh âm nào vang lên. Chỉ có đường chân trời trải dài bất tận, hoang mang, cô quạnh. Và y ngồi thu lu như một đứa trẻ bị bỏ quên, hay là bị sót lại sau một cuộc chuyển rời khủng khiếp mà y nhất thời chưa thể nhớ ra. Sao không còn dù chỉ một mái nhà hay chỉ là một bóng cây đủ râm mát để y nương náu? Sao không một tiếng người hỏi han y? Thành phố của y đâu? Y cuống quýt lần tìm điện thoại. Điện thoại còn duy nhất một vạch pin nhưng không có sóng. Làm thế nào để y có thể kết nối với hiện thực của mình bây giờ? Dù nhiều giờ đã trôi qua, nhưng cảnh vật xung quanh y vẫn không có gì thay đổi. Như thể một cái lồng sẵn sẵn đợi y xuất hiện để nhốt vào đó. Y sẽ bị cách ly khỏi hiện thực. Y sẽ bị gột bỏ khỏi thành phố của mình. Nó vốn không thuộc về y. Y chua chát nhận ra điều ấy. Đầu óc y ong ong. Y cố nhớ về ngày hôm qua của mình. Kỳ lạ là y không thể nhớ nổi điều gì. Chỉ mơ hồ về những ảo ảnh cho biết nó đã từng thuộc về y. Những cơn đau bắt đầu vặn xoáy ốc óc y. Những ảo ảnh vụt biến mất. Y vò đầu bứt tóc. Y giơ hai bàn tay ra trước mắt, bàn tay méo mó dị dạng như thể không thuộc về y. Y cố tĩnh trí, hít thở sâu, cảm giác hoang hoải dâng lên khiến toàn thân y rệu rã, bại hoại. Y là ai? Y nhất định phải nhớ ra. Lý trí mách bảo y, trí nhớ là cách để y sống sót duy nhất trong lúc này. Đầu y tiếp tục căng ra. Những đám trí nhớ lờ mờ quẩn như khói thuốc, trực tụm vào rồi lại trực tan biến. Cái cảm giác trống rỗng này đã từng hiện diện trong ký ức của y. Y không nhớ thật cụ thể, nhưng nó đã từng xảy ra, chắc chắn. Y cố khua khoắng lục tìm trong đầu óc. Nếu trí nhớ là một cái túi thì y sẵn sàng lộn ngược nó ra rồi. Y nhắm mắt lại, hơi thở thật chậm. Thật chậm. Đây rồi, nó đang hiện về, nhòa nhịt, rồi đậm dần. Mắt y cay cay. Sao động trước mắt y là hình cảnh ngôi làng hiu hắt chỉ với vài chục nóc nhà. người ta nhìn khói cất lên mỗi giờ cơm chiều để đếm số hộ còn trụ lại. Đám mèo hoang ngây ngang chạy trên đường làng. Nghĩa trang lấy dần vào đất ruộng. Tiếng con gái cười hành hạch suốt ngày đeo bám y. Cơn đau đầu mới dội với cường độ mạnh hơn khiến y không thể tập trung nổi. Y thấy rõ mắt mình đang lồi ra, bỏng rát. Đường chân trời mông lung phía trước bỗng rung rung chuyển động như bị nhiễu sóng, như giễu cợt, như thách đố y. Chỉ có mình y ở đây, cô độc, không ai có thể giúp được y. Cảm giác này chắc chắn đã từng hiện hiện trong y. Y cố kiềm chế cơn đau. Trong trạng thái quay cuồng của đầu óc, y lờ mờ nhìn thấy mình như một bản sao khác. Đằng Thu Lu ngồi đối diện với y. Một bản sao thu nhỏ có hình dạng một đứa trẻ, hai mắt thô lỗ. Nó đang ngồi ngay bên bờ nước. Không bận tâm đến y, mắt nó nhìn lên những đám mây vời vợi. Tầng tầng lớp lớp những vầng mây ngũ sắc đang xây thành, xây lũy. Y ngước mắt nhìn theo. Y nhớ cái cảm giác này đã từng hiện diện trong y. Từ bao giờ nhỉ? Y cố huy động trí nhớ. Cố lên chút nữa. Đây rồi. Những buổi chiều, y ngồi hàng tiếng trên rễ cỏ, chìm đắm trong những tầng mây xây thành, biến hóa, ảo diệu. Có cái gì đó chẹt ở ngực khiến y không thở nổi. Mây bủa vây y, mây xô vào người y, mây thắt ngang bụng y. Không, y cuống cuồng bỏ chạy, xung quanh toàn mây là mây. Y biết chạy đi đâu bây giờ? Y cuống quýt nhìn xung quanh. Đây rồi, y nhào ra phía bờ nước. Bản sao của y cũng bám theo. Y nhìn y dưới đáy hồ. Y muốn kiểm chứng về sự hiện hữu của mình. Đáy hồ trong suốt, không có gương mặt nào hiện lên. Y khỏa nước táp lên mặt. Đáy hồ trong suốt bị đánh động, những vòng sóng va vào nhau hối hả. Nhưng vẫn không hề có khuôn mặt y hiện lên trên đó, dù chỉ là một mảnh vỡ của khuôn mặt hẳn lên sóng nước. Đáy hồ in dấu mây, xây thành, xây lũy, thản nhiên nhìn y, kẻ bây giờ đã bị mất dạng. Chuyện gì đã xảy ra? Y đang ở đâu? Thành phố mà y vẫn sống đâu? Ngày hôm qua của y đâu rồi? Khuôn mặt của y đâu rồi? Chỗ trú ẩn của y đâu rồi? Thực ra, y có tồn tại không? Sẽ chẳng thể ai đoán được chỗ trú ẩn của y, cũng chẳng ai có thể ngờ được. Chắc chắn thế. Y tâm đắc câu, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Cõi riêng chỉ của một mình y, không ai làm phiền. Người nào có việc ghé qua đó cũng rất nhanh, rồi hối hả đi, để mặc y giữa không gian chật chội nhưng riêng biệt và hăng nồng mùi nước tẩy rửa. Y cần đến chỗ trú ẩn hàng ngày, như con người cần không khí để thở mỗi ngày. Chỗ trú ẩn của y là không khí của y. Sẽ không ai hiểu được nỗi đau khổ mà y đang phải chịu đựng. Người ta kỳ thị y, người ta xầm xì bàn tán về y, người ta gọi y là kẻ lập dị. Y biết hết, y nghe thấy hết, nhưng y không chấp. Y âm thầm chịu nỗi đau đớn của mình, không chia sẻ được với ai. Mà y biết chia sẻ thế nào đây? Y sẽ kể về vùng đất bị nguyền rủa, nơi y đã cất tiếng khóc chào đời. Hay kể về dòng họ nhà y, về căn bệnh oái oăm truyền từ đời này sang đời khác cho những thằng con trai nối dõi như y. Không bệnh viện nào gọi tên được căn bệnh ấy. Không thuốc nào điều trị được căn bệnh ấy. Y nói thế, liệu có ai tin không? Một kẻ lập dị và hoang tưởng như y thì có gì để cho họ tin đây? Y vĩnh viễn sẽ không thể thanh minh được cho mình. Y chọn cách im lặng, cắn răng chịu đựng những cơn đau. Y không biết lúc nào cơn đau tìm đến y. Không có một quy luật nào hết, như thể có một con quỷ núp trong đầu y. Nó sẽ tùy hứng lên cơn để hành hạ y, cắn xé đầu óc y, bóp nghẹt não y, chặn đường thở của y. Còn quỷ độc địa ấy gây gổ với y, bất chấp y đang làm gì, giữa một cuộc họp quan trọng, làm tình, ăn uống hay trong quán nhậu. Còn quỷ khiến cho mặt y trở nên méo xẹo như cục đất nặn vừa bị một đứa trẻ con cấu véo. Các cơ trên mặt rúm gió, mắt lồi như thể sắp rơi ra khỏi tròng. Và đầu y thì bỗng dậy lên mùi cá ươn, cái thứ mùi tanh tưởi chỉ khiến người khác buồn nôn. Đừng ai đứng cạnh y lúc đó, và cũng đừng nhìn mặt y, xin đừng. Y đã tận mắt nhìn thấy khuôn mặt kinh hãi, thất thần của thằng bạn khi chứng kiến khuôn mặt biến dạng của y. Y bối rối thực sự. Y nào có biết cơn đau sẽ đến vào lúc ấy. Y ngồi tựa vào lưng ghế thở dốc. Thằng bạn nhậu há hốc mồm nhìn y. Miệng nó cứng ngắc, không thốt lên được tiếng nào. Rồi nó ôm bụng đứng lên, lao vào toilet. Lúc sau, điện thoại của y báo có tin nhắn đến. Tao có việc, phải đi gấp. Xin lỗi nhé. Các cơn đau không báo trước, y có thể làm gì được đây? Bố y cũng bị căn bệnh như vậy. Ông nội y, cụ kỵ nhà y. Căn bệnh kinh niên, truyền kiếp. Càng thế hệ sau, bệnh càng nặng hơn. Những lúc đau quá, cụ y chỉ trực đập đầu vào tường cho tóe máu ra mới hạ. Như thể cơn đau là do máu trên đầu gây ra. Cuối cùng, cụ chết không hiểu vì hết máu hay vì chấn thương sọ não. Bố y, trong những cơn đau tưởng như chết đi sống lại, chỉ biết cách nhúng cả đầu vào xô nước lạnh. Mẹ y đứng cạnh, cầm sẵn quả bóng tẩm quất, chỉ cần bố y nhấc đầu lên khỏi xô là vụt lấy vụt để vào đầu, vào cổ. Bố y bảo như thế cơn đau mới đỡ. Cuối cùng, bố y chết rúi rụi ở một xó xỉnh nào đó, không đợi kịp những cú bóng đập liên hồi của mẹ y cho cơn đau lui đi. Nhưng cả bố y, cụ kỵ nhà y, đau gì thì đau, mặt không méo xẹo, đầu không bốc mùi cá ươn. Tần suất cơn đau của các tiền bối không theo kiểu vũ điệu hàng ngày như y đang phải chịu đựng. Y chung sống với cơn đau truyền đời và trở thành kẻ tự kỷ, kỳ dị trong mắt đồng nghiệp. Nhưng không ai kêu ca được y về sự mẫn cán với công việc. Ngày ngày đi làm đúng giờ, việc gì sao cũng hoàn thành đúng hạn, chuyên môn vững, trưa cơm hộp, tối về tự nấu ăn và giải trí lành mạnh bằng kênh Sport TV và Discovery. Cũng chẳng ai nhàn rỗi bàn tán mãi được về y. Nói mãi chỉ tổ mỏi mồm, với lại mồm gần tai, mồm nói tai nghe, chưa báu bở gì. Xét cho cùng thì việc ai nấy làm, hồn ai nấy giữ, thân ai nấy lo. Ông bác y lại quen thân với giám đốc tổng công ty, nên tốt nhất đừng ai động đến y. Nhưng y vẫn cố gắng sao cho chuyện cá nhân của mình bớt ảnh hưởng đến đồng nghiệp ở mức thấp nhất. Y sợ ăn cá, vì cả người y lúc nào cũng phang phất mùi cá tanh tưởi, hoặc chỉ là y tự ám thị mình như thế. Nhưng nó khiến y thấy tự ti. Y sợ cảm giác nhìn thấy người khác phải lợm giọng, buồn nôn vì mùi cơ thể y. Chẳng thà y là đống phân cho xong, giật nước một lần là hết. Bây giờ thì y có cách rồi. Y phục sẵn cơn đau mỗi ngày. Mỗi khi đầu dội lên cơn đau, mỗi mạch máu trên đầu y lập tức trở nên căng nứt và bắt đầu sủi bọt. Y đã sẵn sàng nghênh tiếp chiến đấu với con quỷ độc địa này bằng cách đi thật nhanh phía cửa ra vào, bước dọc hành lang hun hút dài chừng 20 mét, rẽ sang góc phải, đi thêm 15 bước chân nữa. Lúc ấy, hơi thở y sẽ gấp gáp, tim đập dồn dập. Những bọt máu tiếp tục sủi bùng bục trên đầu, khiến y có cảm giác mình đang giữa ra trong trận cắn xé hả hê bởi lũ sỏi trắng được con quỷ độc địa đẻ ra vô số trong đầu y. Y sẽ mở một cánh cửa nhỏ rộng chừng 80 phân, lách người vào đó. Một chiếc bồn cầu đã đợi sẵn. Y tập trung đến việc hình dung ra đống sỏi lúc nhúc, chúng sẽ hiện diện trước mắt y rõ mồn một. Đúng thế, chỉ cần có thế, ngay đúng lúc đó, chính xác vào lúc đó, y sẽ giật bồn cầu, như thợ săn bóp cò khi thấy con mồi, không sai lệch đi một ly. Nước từ trong bồn chứa ọc xuống rất nhanh, y thấy rõ đám giòi xoắn vào nhau, cuốn nhanh vào xoáy nước. Mất hút trong lỗ thoát cáu vàng do lâu ngày bị mất lớp men trắng, còn lại lờ mờ bóng của khuôn mặt y dưới đáy bồn cầu. Các cơ mặt từ từ giãn nở. Thế là xong. Những bọt máu trên đầu y nổ lép bép như những bong bóng vỡ, và chúng bắt đầu xẹp xuống. Cơn đau bắt đầu dịu xuống. Y tận hưởng giây phút thư giãn sung sướng này bằng cách hít thở thật sâu và từ từ ngồi xuống. Chiếc bồn cầu vẫn đợi y đúng chỗ đó, ngày này qua ngày khác, giờ này qua giờ khác, nhẫn nại như đợi cố nhân. Cảm giác mát lạnh của men sứ áp vào đùi y. Y xếp hai chân song song, tay khoanh lại và xếp lên hai đầu gối. Mọi thứ đã sẵn sàng. Y gục đầu xuống, vùi mặt vào vòng tay đang chờ đợi và khép mắt lại, thả lỏng các dây thần kinh, thả lỏng mọi suy nghĩ, thả lỏng hơi thở. Y thấy mình đang trôi, từ tốn, êm ái vô cùng. Trôi, trôi, trôi. Y tình cờ phát hiện chỗ trú ẩn này một cách hết sức tình cờ. Ơn trời Phật đã soi đường chỉ lối cho y. Hôm đó, y đang ngồi trên bồn cầu, cuốn sách vẫn đang đọc dở. Và cơn đau đến. Qua lớp bìa sách cán bóng, y nhìn thấy những con giòi đang bò trên đầu mình. Y biết con quỷ độc địa đã bắt đầu xua lũ giòi ra hành hạ y. Y nhìn chăm chăm vào bóng hắt của chúng trên bìa sách. Lũ giòi đùn lên mỗi lúc một đông đảo. Khi cả đàn lũ đã kéo về hết, chúng bắt đầu công cuộc cắn xé não y. Đám li ti, béo múp, trắng nhẫy rung rung chuyển động trên đầu y. Y nhìn thấy hết. Mắt y không để ý đến bất cứ thứ gì khác nữa. Đầu y không nghĩ đến bất cứ điều gì khác nữa. Y chờ đợi đến lúc lũ giòi no nê và sơ sảnh. Y xé toạc lớp bìa sách, vo vốn lại, vùi lũ giòi vào đó, đoạn ném thẳng vào bồn cầu, ấn nước cho trôi đi. Chính xác vào lúc đó, y nhìn thật những con giòi thật. Chúng quằn quại giữa dòng nước xiết và ộc thẳng vào ống thoát. Bồn cầu trong trèo trở lại, đầu y hoàn toàn nhẹ bẫng, thật kỳ lạ. Cuộc chiến kết thúc thì y bỗng thấy buồn ngủ. Y tựa lưng vào bồn chứa nước phía sau, nhắm mắt lại. Cơn buồn ngủ như một liệu pháp xoa dịu các cơ mặt y, xoa dịu những vết máu sùi trên đầu vừa bị lũ giòi cắn xé. Y thiếp đi. Cho đến lúc có người đi vào toilet, tiếng gõ giày cồm cộp xuống sàn nhà khiến y thức giấc. Bị đánh thức bất ngờ, y hơi hoảng hốt. Y nghe tiếng nước đái ồ ồ, rồi tiếng nước xả dậy lên mùi băng phiến, rồi tiếng gõ giày cồm cộp xa dần ra phía hành lang. Y bỗng hân hoan nhận ra một điều tuyệt vời. Chỗ này là nơi y cách ly mình ra được khỏi mọi người. Chẳng ai nhìn thấy y, ngửi thấy y, chẳng ai bận tâm đến y. Họ vào thật nhanh để giải quyết các nhu cầu cá nhân. Chẳng ai có hứng chuyện trò gì ở chốn này. Nó kín đáo và yên tĩnh. Không gian vòn vẹn, chưa đầy một mét vuông này. Y yêu nó làm sao? Sự lặng lẽ và kiên nhẫn của nó khiến y rưng rưng. Không những thế, tại chỗ ẩn nấp mới, y phát hiện được cách để chế ngự những cơn đau khốn kiếp. Giờ thì y đã biết cách mai phục nó, chiến đấu với nó, chờ thời điểm để bấm nút xóa sổ nó. Chỉ cần y đừng đi đâu xa. Ra khỏi phòng làm việc, bước dọc hành lang hun hút dài chừng 20 mét, rẽ sang góc phải, đi thêm 15 bước chân nữa, trận địa đã đợi sẵn ở đó. Nhẫn nại và thương yêu thầm kín. Kỳ lạ thay, 20 mét cũng là bán kính mà mẹ y đã vạch sẵn cho y ngày nhỏ. Bà răn đe, mắng mỏ và cầu xin y. Đừng đi đâu quá 20 mét con nhé. Vì quá 20 mét là đến rãnh khoai nước, sau đó là ao cá của nhà y, rộng chừng một sào bắc bộ. Y gặp cái ao thì sẽ thế nào? Mẹ y không muốn phải tưởng tượng đến điều đó, vì đơn giản y không phải là cá mà cần đến ao để bơi lội. Có lần y ôm cả cây chuối bơi xung quanh ao, chẳng may bị chuột rút. Y la oai oái, càng la càng cuống. Y lấy tay ôm chân cho đỡ đau, cây chuối tuột khỏi tay, mất thăng bằng. Y rúi rụi chúi xuống nước, nước xộc vào mắt vào mũi. Con chuột thì vẫn bám cứng bắp chân y đau điếng, khiến chân y không thể cử động được. Y càng cố gào thét, nước càng ập vào miệng. Y ngập ngụa trong nước và chìm dần, bất lực. May mà đúng lúc đó, mẹ ra rãnh cắt khoai nước nấu cám cho lợn. Bà nhìn rất nhanh xoáy nước hoảng loạn trên mặt ao, và cây chuối xô về một góc ao trưng hửng. Chỉ cần một giây thoáng qua, linh cảm của một người mẹ khiến bà sờn da gà. Bà phi thẳng người xuống nước. Chưa ai dạy bà bơi, nhưng từng vài lần ngã ao dạy bà cách nổi lên được mặt nước, chẳng cần bài bản nào hết. Bà đập chân đập tay bồm bộp xuống nước, nước tung tóe khắp mặt ao. Mặc kệ, bà chật vật di chuyển được đến chỗ xoáy nước. Bà tin chắc con bà đang ở dưới ấy. Linh cảm của người mẹ thường không bao giờ sai. Nhưng thằng con bà đã ở dưới ấy bao lâu? Một dòng điện chạy dọc từ đỉnh đầu bà xuống đến gót chân. Bà thấy mình như không thở được nữa. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Ga ký ức của tác giả Phong Điệp, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.